vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 21 với đề tài Khát khao điều công chính, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phước cho những kẻ đối khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phần triển khai bài học. Đói khát về thể xác là điều vẫn xảy ra ở một số nơi trên thế giới. Dù đang sống trong thế kỷ thứ 21, lương thực thực phẩm tràn ngập, thì tại Somalia thuộc châu Phi, chúng ta vẫn thấy nạn đói khủng khiếp đang hoành hành. Liên Hiệp Quốc cho biết có khoảng 29.000 trẻ em Somalia dưới 5 tuổi bị chết do nạn đói trong vòng 3 tháng đầu của năm 2013. Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 250 trẻ em Somalia chết vì đói, khát. Như vậy, cứ mỗi 6 phút sẽ có một bé trai hoặc một bé gái chết vì không được ăn, uống. Chúng ta đang học thư Matthew chương 5. Mở đầu chương 5 là lời dạy của Chúa Giêsu về 8 phước lành cho những người theo Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm về phước lành thứ 4 là phước lành dành cho những ai đang đối khát sự công bình hay đang khát khao điều công chính. Lời Chúa dạy trong câu thứ 6 rằng phước cho những kẻ đối khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước lành này dạy chúng ta điều gì ngày nay? Thứ nhất, đối khát sự công chính. Câu Kinh Thánh chúng ta học hôm nay không nói đến sự đối khát thông thường của thể xác để rồi có thể giải quyết tức thì bằng một ổ bánh mì và một ly nước lạnh. Cũng không nói đến sự đòi hỏi cấp bách cồn cào của những cái bao tử nhồi bóp liên tục mà không có tí thức ăn nào được đưa vào bụng. Cũng chẳng phải cơn khát của những đôi môi nứt nẻ, cổ họng khô dính vì thời gian dài không có giọt nước nào thấm vào. Phước lành ở đây đề cập đến những ai đang cảm biết mình đối khát sự công bình hay công chính, dĩ nhiên là sự công chính của Chúa. Vì sự công chính của loài người chẳng qua như là chiếc áo bẩn trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Công bình hay công chính có nghĩa là ngay thẳng, phù hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, sự công bình mang ý nghĩa tuân giữ mệnh lệnh, sống đúng theo ý muốn của Chúa. Đối khát sự công chính là gì? Một người đang đói hoặc khát, nằm trên giường thao thức, trằn trọc, khó có giấc ngủ ngon thể nào, thì người đói khát trong tâm linh cũng trăn trở, bất an thể ấy, cho đến khi nào nhận được sự đáp ứng tâm linh, như đứa trẻ đang đói, nhận được dòng sữa mẹ vậy. Người đói khát sự công chính là người luôn khao khát một đời sống trung thực, ngay lành theo lời Chúa dạy. Khao khát điều công chính cho mình, cho hội thánh của Đức Chúa Trời và cho xã hội mình đang sống. Lời Chúa dạy, phước cho những kẻ đối khát sự công chính vì đó là những người không chỉ khao khát suông mà thôi, nhưng do cảm thấy đói và khát mãnh liệt nên ra sức hết lòng tìm kiếm điều công chính cho bằng được. Chúng ta có khao khát sự công chính của Đức Chúa Trời cách mãnh liệt hay dữ dội như người đói sắp chết khao khát tìm thấy thức ăn không? Nan đề tâm linh của nhân loại ngày nay có lẽ là hầu hết mọi người đều cảm thấy mình tạm đủ, tức là không thấy đói khát phần tâm linh. Nhiều người có thể nghĩ rằng đời sống thiện lành của tôi như vậy là tạm đủ. Tôi có làm điều ác đâu, tôi đâu có quá xấu đối với mọi người xung quanh. Tôi không xâm phạm bất cứ điều gì của ai, cũng đừng ai xúc phạm đến tôi, thế là đủ. Vì nghĩ rằng đã tạm đủ, cho nên khi Chúa Cứu Thế đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Rồi khi Ngài báo cho dân Ngài tin vui: ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Tức thì những người trong đoàn dân nổi lên lầm bầm về Ngài. Họ cãi lẽ với nhau về những lời tuyên bố của Chúa cứu thế. Phước lành thiên thượng dành cho những người đối khát sự công chính là sẽ được no đủ. Cho dù sự công chính của Đức Chúa Trời dường như cao vời vợi tận trên mây trời, mà con người tội lỗi dưới đất thấp này không bao giờ với tới được, nhưng Chúa vẫn nhìn thấy được những tấm lòng khao khát của những ai dốc lòng tìm kiếm, và Chúa hứa rằng họ sẽ được no đủ và thỏa mãn. Thứ hai, những gương trong Cựu Ước. Môi-se dưới con mắt của dân Israel là vị lãnh đạo đáng kính phục, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ông vẫn là một con người không vâng phục trọn vẹn. Ông không được vinh dự đặt chân mình lên đất hứa, nhưng Chúa không cất lòng khao khát về đất hứa khỏi ông. Dù ông không được vào đó, nhưng Đức Chúa Trời cho phép ông lên trên núi Nebo và nhìn xem toàn cảnh xứ Canaan bằng chính mắt mình, để ông được thỏa mãn trước khi nhắm mắt. Vua David, bằng tất cả tấm lòng chân thành mình, khao khát xây một đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép, Ngài phán: ngươi chớ cất đền cho ta ở. Và Ngài dành đặc ân xây cất đền thờ Ngài cho Sa-lô-môn, là con trai sẽ kế vị vua. Do vậy, David vẫn không nguôi lòng khao khát. Trong lúc còn ngồi trên ngai vua, ông đã kêu gọi trong dân sự lạc quyên vàng bạc, kim loại, cùng tất cả các loại vật liệu cần thiết cho việc xây dựng. Vua David cũng thiết kế kiểu mẫu đền thờ để sẵn sàng cho Sa-lô-môn xây cất sau này. Đó chính là những sự đối khác mà Chúa Giê-xu phán hứa rằng sẽ có phước lành và no đủ cho những người ấy. Thứ ba, những gương trong Tân Ước. Nếu chỉ đơn cử hai nhân vật trong Cựu Ước, có thể đưa đến sự nhầm tưởng rằng phải chăng phước lành thiên thượng chỉ dành cho các cấp lãnh đạo hoặc hàng vua quan thôi chăng? Hãy xem, sự giảng dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu không xa rời thực tế đâu. Ngài không nói những chuyện viễn tưởng, những việc mà người ta không theo kịp hoặc không có đủ năng lực để nắm bắt được. Thật vậy, ngay sau lời giảng dạy của Chúa Cứu Thế, đã có biết bao nhiêu người trải nghiệm sự cứu giúp thiên thượng, phần thưởng hay là ân phước ban cho đáp ứng với lòng đói khát của họ. Tương tự như người sắp chết vì đói khát lại nhận được khẩu phần lương thực ngon lành và được no đủ. Chẳng hạn như hai người mù trong câu chuyện được viết trong Ma-thi-ơ chương 9. Họ đi theo Chúa với lòng mong ước mãnh liệt, ước gì đấng quyền năng lạ lùng kia phán với mình một lời để mình được sáng mắt. Chúa Giê-xu biết nỗi lòng khao khát của họ, Ngài phán rằng: hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ước ao sao? Họ đơn sơ nhưng đầy đức tin thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, được. Và Ngài đã chữa cho họ sáng mắt. Như vậy, lòng khao khát của hai người mù này đã được Chúa đáp ứng tức thì, họ được no đủ. Rồi người phụ nữ Samari nọ, trong bà có một sự khao khát về nước hằng sống, nhưng thực sự bà ta không tự cảm thấy được sự khát khao của mình. Cho đến khi vào một buổi trưa hè, bên cái giếng mà hằng ngày bà đã chọn giờ vắng vẻ nhất để đi ra múc nước, bà đã chạm mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng hằng quan tâm đến những người cùng khổ, những kẻ bị xã hội quên lãng hoặc cố tình tránh né, cũng là đấng biết rõ mọi điều giấu kín trong nơi sâu thẳm của lòng người. Chính Ngài đã khơi gợi lòng khao khát bên trong lòng của bà ta và Ngài đã giới thiệu nước hằng sống cho bà. Ngay lúc ấy, sự khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, lấn át luôn cả sĩ diện hay là sự xấu hổ. Bà đưa tay lên tha thiết xin: lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nữa. Trước mặt Chúa Cứu Thế, cả một dĩ vãng đau buồn và hổ thẹn mà bà đã cố chôn kín dưới đáy lòng từ lâu, bây giờ được phô bày ra. Lòng khát khao tìm gặp đúng đối tượng được đáp ứng thỏa đáng. Chúa Cứu Thế phán cùng bà rằng: điều ngươi tìm kiếm có trong ta, đấng ngươi tìm kiếm chính là ta đây. Người phụ nữ kia vui mừng quá, quên việc múc nước, bỏ luôn cái vò, chạy về trong làng, nói với mọi người rằng mình đã gặp Chúa Cứu Thế. Lời nói, cách nói của một người đã thật sự được thỏa mãn nỗi khao khát có sức hấp dẫn làm sao, đến nỗi dân trong thành chạy ùa ra để mong được gặp Chúa Cứu Thế. Sự no đủ của người đàn bà Samari được thể hiện như thế nào? Trong văn chương 4 câu 39 cho biết, có nhiều người Samari ở trong thành đó tin Ngài, vì cớ lời người đàn bà chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Sự no đủ, phủ phê của Chúa ban cho bà đã tiếp tục tràn ra cho nhiều người khác được hưởng nữa. Phước hạnh không dừng lại tại đó, mà Kinh Thánh ký thuật rằng: vậy các người Samari đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình, Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Quả đúng là phước lành thiên thượng, đem lại sự no đủ cho những ai khao khát điều công chính. Thứ tư, phước lành cho chúng ta. Ngày nay phước lành này có được ban cho chúng ta hay không? Chắc chắn là có. Nếu chúng ta thật sự đói khát sự công chính của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta thật lòng khao khát tìm kiếm Ngài, thì chẳng những Chúa sẽ đáp ứng và khiến chúng ta được thỏa mãn trong Ngài, mà còn hơn thế nữa, được trở nên nguồn phước cho nhiều người chung quanh. Thật sự, Chúa rất muốn dùng chúng ta để đem ân phước Chúa chia sẻ cho người khác. Chúa muốn chúng ta nôn nã, chạy đi giới thiệu nguồn nước sống cho biết bao người còn đang quằn quại trong cơn đói khát tâm linh. Hãy đến với Chúa Giê-xu, tỏ ra lòng khao khát, ước muốn được chữa lành như 2 người mù kia. Hãy mở lòng mình ra cho Chúa thấy hết nỗi lòng khao khát và khẩn xin Chúa như người phụ nữ Samari đã xin: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy. Và rồi chúng ta sẽ chẳng còn đói khát nữa. Ân điển Chúa có dư dật để ban cho chúng ta được no đủ trong Ngài và còn tuôn tràn ra cho nhiều người khác nữa. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, công bình hay công chính có nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai, thế nào là người đói khát sự công chính? Câu hỏi thứ ba, làm thế nào để bạn có thể nhận được phước lành, được no đủ tâm linh này? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 5, câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 22 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia rất muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, nay có Ngài cuộc đời được thay mới.